quý vị, các bạn thân mến. Như được báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ trong một số ra gần đây tóm tắt, tạp chí khoa học có tên là Nature, Thiên nhiên, đã cho đăng kết quả của một cuộc thí nghiệm của giáo sư Martin Nowak thuộc trường Đại học Harvard, Hoa Kỳ. Kết luận của cuộc nghiên cứu này là, trong đời sống loài người, cuối cùng, cái thiện vẫn luôn thắng cái ác. Ông Nowak là một giáo sư sinh hóa chuyên về thuyết tiến hóa. Ông nêu lên câu hỏi, tại sao trong lịch sử tiến hóa, loài người đi tới một xã hội đề cao điều thiện? Theo ông, thuyết tiến hóa dựa trên ba điều. Một là sự đột biến trong sinh học, hai là sự đào thải tự nhiên. Loài nào ưu thắng thì tồn tại lâu dài. Ba là điều mà giáo sư Nowak gọi là sự cộng tác. Giáo sư Nowak giải thích rằng sinh vật từ tình trạng các hạt giống cho tới các tế bào phải cộng tác với nhau mới tồn tại được. Nếu các tế bào không cộng tác với nhau, chúng không thể tạo được các bộ phận trong cơ thể và giữ cho sinh vật được tồn tại. Trong lĩnh vực cao hơn, các cá nhân có cộng tác với nhau thì loài người mới tiến đến trạng thái gọi là văn minh như ngày nay. Những đức hạnh mà ông bà chúng ta thường dạy cho con cháu từ bao nhiêu đời qua cũng đều nhằm khuyến khích con người ăn ngay ở lành và cộng tác với nhau. Giáo sư Nowak định nghĩa về sự cộng tác một cách đơn giản như sau. Khi nào mình tìm cách làm cho người khác được lợi, trong khi biết rằng mình sẽ bị thiệt thòi, bị tốn kém, như thế mới gọi là cộng tác. Để chứng minh lợi ích của sự cộng tác, giáo sư Nowak đã mời khoảng 100 sinh viên tại Boston tham dự một trò chơi có tên là Thế lưỡng nan của người tù. Cứ từng 2 sinh viên tham dự vào cuộc chơi, mỗi người phải chọn lựa hoặc là đối xử theo đường thiện hoặc là đối xử theo sự ác. Họ được tham dự trò chơi nhiều lần và thay đổi người cùng chơi. Nếu 2 người cộng tác với nhau, mỗi người sẽ được thưởng 10 xu. Nếu cả 2 phản bội, họ sẽ chỉ được 5 xu. Nếu một người cộng tác và một người phản bội, thì người chọn điều thiện sẽ bị phạt 20 xu và người ác bị phạt 30 xu. Kết quả khi chấm dứt cuộc chơi, đếm tiền thưởng, người ta thấy rằng người chọn con đường cộng tác và không trừng phạt đối phương là người được nhiều tiền hơn cả. Trái lại, những ai chọn con đường ác và hay trừng phạt kẻ phản bội là những người được ít tiền hơn cả. Từ cuộc thí nghiệm trên đây, giáo sư Nowak kết luận rằng, sống thiện vẫn có lợi. Phải chăng đây không là ý nghĩa đích thực của câu nói mà ông bà chúng ta đã để lại? Ở hiền gặp lành. Ở hiền gặp lành ở đây không đương nhiên có nghĩa là người lương thiện luôn gặp may mắn, thịnh đạt, giàu có trong cuộc sống. Cuộc sống hàng ngày thường cho thấy như trong xã hội ngày càng xuống cấp về đạo đức tại Việt Nam chẳng hạn. Chính những người lương thiện mới là những người phải hứng chịu nhiều thiệt thòi hơn ai hết. Gặp lành ở đây không hẳn là may mắn, thịnh đạt về vật chất, mà chính là được an bình trong tâm hồn. Cái lành mà người ở hiền gặp được thường không phải là cái lợi thấy được trước mắt, mà chính là sự chiến thắng tất yếu của điều thiện trên cái ác. Lịch sử luôn chứng minh điều đó. Có hùng mạnh đến đâu, tất cả mọi đế quốc và các chế độ độc tài xây dựng trên cái ác, cuối cùng rồi cũng bị đào thải và sụp đổ. Chân lý này đã được chứng minh qua sự phục sinh của Chúa Giê-xu. Trong cuộc tử nạn của Ngài, tưởng chừng như ác thần đã dốc toàn bộ lực lượng của nó để đưa Ngài lên thập giá. Nhưng với sự sống lại, Chúa Giê-xu đã chứng tỏ cho thế gian thấy rõ, chỉ có điều thiện mới chiến thắng được cái ác. Từ 2000 năm qua, thập giá vẫn luôn được dương lên khắp nơi để vừa phô bày bộ mặt của cái ác, vừa cho thấy rốt cuộc chỉ có điều thiện mới chiến thắng được cái ác mà thôi. Chúng ta hãy nhìn vào những gì đang diễn ra tại Tây Tạng để thấy rõ chân lý ấy. Trung Quốc cứ hung hãn đè bẹp những người dân Tây Tạng vô phương tự vệ đến đâu, và nhất là có cố tình chê đậy đến đâu, thì bộ mặt của cái ác vẫn bị phơi bày trước thế giới. Và đây chính là chiến bại khôn lường mà chắc chắn Trung Quốc không thể nào xóa bỏ được khỏi ký ức nhân loại. Niềm tin phục sinh luôn mời gọi chúng ta ý thức về sự chiến thắng tất yếu của điều thiện. Chúa Giê-xu đã chết vì tội ác của con người để phục sinh vinh hiển. Niềm tin phục sinh cũng mời gọi chúng ta canh tâm, có cố gắng chiến đấu chống lại sự dữ và tội lỗi trong bản thân, chúng ta mới được sống lại trong con người mới cùng với Chúa Giê-xu phục sinh. Lạy Chúa Giê-xu phục sinh, Chúa đã mở đường chỉ lối cho chúng con trong cuộc lữ hành trần thế này. Xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn biết lấy điều thiện chống lại điều ác, ngõ hầu mỗi ngày được lớn thêm theo tầm mức viên mãn của chính Chúa.
Chúa ta